Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Tổng giám mục Giang Quân trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Andre Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác con ông Zebedê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi bước vào trong trần gian này, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa trao cho một sứ mệnh riêng biệt, không ai giống ai, làm nên sự phong phú của nhân loại. Thế nhưng thử hỏi có bao nhiêu người đã nhận ra và chu toàn tốt sứ mệnh của mình trong suốt cuộc đời? Sứ điệp lời Chúa trong ngày mừng kính Thánh Andre Tông Đồ hôm nay cho chúng ta nhận ra vai trò và sứ mạng của những con cái Thiên Chúa là không ngừng chia sẻ niềm tin của mình cho người khác ở mọi nơi, mọi lúc và cho đến hơi thở cuối cùng. Quả thật, ơn gọi nào cũng đều là sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Tin mừng Matthew chúng ta vừa nghe diễn tả rằng, đang khi cùng với người em của mình làm việc mưu sinh, nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, ngư phủ Andre đã nhanh chóng đáp lại mà không cần đắn đo suy nghĩ. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Bởi vì tự đáy lòng, Andre luôn ao ước cho cuộc đời mình được trở thành người phục vụ tha nhân. Trong toàn bộ tin mừng, tông đồ Andre chỉ xuất hiện có 3 lần, nhưng lần nào ông cũng chỉ làm một việc duy nhất là đem một ai đó đến gặp Chúa Giêsu. Một công việc của người trung gian giới thiệu. Đầu tiên, ông tự đem chính mình và người em là Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Kế đến, ông đã đem một cậu bé có những chiếc bánh nhỏ đến cho Chúa Giêsu, để Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho đám đông dân chúng. Và sau cùng, ông đã đem những người Hy Lạp đến với Chúa Giêsu để họ nghe lời dạy bảo của Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta có bao giờ tự đem chính mình hay đem người khác đến với Chúa Giêsu không? Giữa những hoàn cảnh sống với nhiều ngành nghề khác nhau, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta tham gia vào công cuộc truyền giáo của giáo hội. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi và trao cho sứ mạng làm cho muôn dân nhận biết Thiên Chúa. Và chúng ta chỉ hạnh phúc thật sự khi sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Thánh Tông Đồ An-rê quả đã trở thành gương mẫu cho chúng ta trong sứ mệnh loan báo tin mừng, trở thành người trung gian giới thiệu Chúa cho người khác. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh An-rê Tông Đồ, xin cho chúng con biết từ bỏ lối sống cũ để trở thành những con người mới của tin mừng. Biết hăng say rao giảng về Chúa cho người khác, dẫn dắt họ đến với Chúa. Biết sống xứng đáng với ơn Thiên Chúa kêu gọi và chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Nhờ đó, chúng con tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hôm nay và mai sau cũng được thừa hưởng vinh quang nước trời. Amen.
Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Buenos Aires, Argentina. 600 thừa sai Argentina tái cam kết dấn thân truyền bá tin mừng. Đại hội truyền giáo toàn quốc lần thứ 5 với chủ đề Argentina truyền giáo. Tin mừng là niềm vui đã diễn ra tại Neuquén, Argentina, từ ngày 18 đến 20 tháng 11, với sự tham dự của hơn 600 nhà truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một lá thư cho đại hội, trong đó Ngài bày tỏ mong ước rằng các tham dự viên sẽ lớn lên trong tinh thần truyền giáo, ra khỏi chính mình để loan báo về Chúa Giêsu. Đức Cha chủ nhà Fernando Grossato của Comodoro Rivadavia nói trong thánh lễ kết thúc rằng Chúa Giêsu khuyến khích các nhà truyền giáo mạnh mẽ và kiên vững, sẵn sàng chọn cái chết thay vì phản bội Thiên Chúa. Đức Cha nói, nhà truyền giáo thật sự là người không bao giờ ngừng làm môn đệ, là người biết rằng Chúa Giêsu đi với họ, nói với họ, thở với họ, làm việc với họ. Đức cha cũng nói thêm rằng, đi truyền giáo là đi ra để ở với dân chúng, là đi đến những vùng sâu, vùng xa. Không chỉ là đi ngang qua, nhưng là ở với dân chúng. Chúng ta hãy dành thời gian để đến gần dân chúng, để thấy những người đang than khóc bên lề xã hội. Ngài cũng cảnh giác về sự nguy hiểm của chủ nghĩa thực dụng màu xám trong đời sống thường ngày của giáo hội, nơi mà mọi sự có vẻ tiến triển bình thường, nhưng trong thực tế, đức tin đang suy giảm, đang trở nên tầm thường. Trong đại hội, các nhóm giáo phận thảo luận cách thế để áp dụng sắc lệnh của công đồng chung Vatican II, Ad Gentes, đến với môn dân, để củng cố và khuyến khích các cộng đoàn và chuẩn bị tinh thần cho đại hội truyền giáo châu Mỹ sẽ được tổ chức ở Bolivia vào tháng 7 năm 2018. Qua quá trình làm việc, các tham dự viên ý thức những ngăn trở đối với sứ vụ của họ, bao gồm truyền thông nghèo nàn, thiếu sự hiệp thông, chủ nghĩa giáo sĩ, dấu hiệu mệt mỏi, sự thờ ơ, thiếu đam mê truyền giáo, chống lại thay đổi, và thiếu tự tin về sự hiệu quả của tin mừng. Các nhóm truyền giáo giáo phận đã tái cam kết sự dấn thân của họ để tạo nên các cơ hội để gặp gỡ Chúa Kitô qua Thánh Thể và lời Chúa, gia tăng đào tạo truyền giáo trong các khía cạnh của mục vụ, nuôi dưỡng các mối dây hiệp thông và hoạt động nhóm để làm chứng tá truyền giáo hiệu quả. Các tham dự viên cũng cam kết gia tăng việc đến với người nghèo và thêm sức sống cho các cách truyền rao sứ điệp, đào tạo và ủng hộ cho ơn gọi truyền giáo đến với muôn dân. Tin Yangon, Myanmar. Đức Thánh Cha viếng chùa Suedagon trong chuyến tông du Myanmar. Trong khuôn khổ chuyến tông du Myanmar, ngay trong ngày đầu tiên 27 tháng 11, vào lúc 19 giờ giờ địa phương, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng chùa Suedagon, trung tâm tinh thần Phật giáo nổi tiếng nhất của Miến Điện. Trong phái đoàn cùng đi với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Filoni đã được mời đánh chuông. Chùa Suedagon là một khu phức hợp đồ sộ, gồm nhiều ngôi đền và một ngôi chùa trung tâm giác vàng và kim cương, có lịch sử từ 2.500 năm trước, tọa lạc tại Yangon, cố đô của Myanmar. Chùa bảo tồn nhiều xá lợi Phật cùng vô số đồ trang sức quý giá và tượng. Trong chuyến tông du này, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp Hội đồng Phật giáo tối cao Tăng Già tại trung tâm Kabae. Tin Myanmar. Đức Thánh Cha tiếp kiến tướng Min Aung Hlaing. Sau vài tiếng đồng hồ đến Myanmar, vào lúc 17 giờ 55 phút ngày 27 tháng 11, tại tòa tổng giám mục Yangon, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng Tư lệnh Quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Cuộc hội kiến riêng này diễn ra trong 15 phút, đã được thêm vào chương trình sau và mới đầu được ấn định vào ngày 30 tháng 11, nhưng sau đó lại được chuyển sang ngày đầu tiên trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Theo ông Craig Book, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cuộc trao đổi này là dịp để nhấn mạnh trọng trách của những ai đang nắm giữ quyền lực của đất nước tại thời điểm chuyển tiếp này. Quả thật, đây là cuộc tiếp kiến riêng Đức Thánh Cha dành cho một nhân vật rất nhiều quyền lực tại Myanmar và đang được dư luận khắp nơi trên thế giới nhắc đến với nhiều mối quan tâm. Kết thúc cuộc hội kiến, hai vị đã trao quà cho nhau. Đức Thánh Cha tặng tướng Lai huy hiệu chuyến tông du, còn tướng Lai biếu Đức Thánh Cha chiếc đàn có hình dạng con tàu và một chén ăn cơm có hình trang trí. Tháp tùng tướng Lai trong cuộc ý kiến Đức Thánh Cha là phái đoàn quân sự cấp cao, gồm 4 sĩ quan cao cấp, 3 vị đứng đầu phòng đặc vụ, gồm Trung tướng Thun Tu Nau, Trung tướng Tan Tuân U Trung tướng Sotut và Trung tá Ozolin. Phụ trách phần thông dịch trong buổi hội kiến này, cũng như trong suốt chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Myanmar, là một viên chức của giáo hội Myanmar. Chính Đức Hồng Y Charles Bo, tổng giám mục Yangon, người gặp Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, đã mong muốn có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và tướng Min Olay. Ngài giải thích, mục đích không phải là cổ võ những gì viên tướng này đã làm, nhưng để đối thoại với ông. Có lẽ điều này sẽ làm cho tâm hồn ông ta lắng dịu, và có lẽ đó sẽ là bước đầu tiên hướng đến hòa bình. Tin Yangon, Myanmar. Thánh lễ của cộng đồng người Việt tại Myanmar. Vào lúc 6 giờ tối, ngày 28 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Doan Tẩy Giả thuộc Tổng giáo phận Yangon, đã diễn ra thánh lễ của cộng đồng người Việt hành hương đến Myanmar và những anh chị em Việt Nam sống tại Myanmar để có thể nhìn thấy và nhận được phép lành của Đức Thánh Cha. Chủ tế thánh lễ là Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, dòng tên, Tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và khoảng 30 linh mục, tu sĩ nam nữ, và khoảng 800 anh chị em tín hữu đến từ các giáo phận tại Việt Nam cùng hiệp dân thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, với ý nguyện cầu cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar, cầu cho đất nước và giáo hội tại Myanmar, đồng thời cũng cầu nguyện cho anh chị em di dân sinh sống và làm việc tại Myanmar, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nhấn mạnh đến tình hiệp thông trong giáo hội, từ giáo hội toàn cầu đến giáo hội địa phương, qua sự dẫn dắt của vị cha chung là Đức Giáo Hoàng. Với bài tin mừng nói về người Samaritano tốt lành, Đức Cha Phêrô cũng mời gọi mọi người thực thi lời của Chúa Giêsu: hãy đi và làm như vậy, khi thế giới, cách riêng là giáo hội và đất nước Myanmar đang phải chịu nhiều xung đột và căng thẳng về nhiều mặt, văn hóa, tôn giáo và sắc tộc. Được biết, trong số rất nhiều đoàn hành hương đến Myanmar, Ủy ban Mục vụ Di dân cũng có một phái đoàn đông đảo đến viếng thăm và tìm cách hỗ trợ anh chị em di dân sinh sống và làm việc tại Myanmar. Tin giáo phận Nha Trang. Thánh lễ bế mạc năm thánh mừng Ngọc Khánh giáo phận Nha Trang. Sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Nha Trang, Đức Giám mục giáo phận Giuse Phó Đức Minh long trọng chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế có Đức ông Tổng đại diện, quý cha đại diện giám mục miền Khánh Hòa và tu sĩ nam nữ, chúng sinh và đông đảo đại diện các thành phần giáo dân hiện diện hiệp dân thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại năm thánh mừng Ngọc Khánh 60 năm hình thành và phát triển giáo phận Nha Trang, để giúp mọi người chúng ta cảm nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào và phong phú cho đại gia đình giáo phận. Ngài sơ lược các điển hình như việc hình thành đền thánh mẹ nhân lành, trung tâm hành hương của giáo phận tại vùng đất Khánh Vĩnh dịp năm thánh lòng thương xót, trước ngày khai mạc năm thánh mừng Ngọc Khánh giáo phận, và lễ đặt viên đá xây nhà thờ giáo xứ Khánh Sơn tại vùng núi gần thị trấn Tô Hạp, cuối dãy Trường Sơn, ngày 26 tháng 10 vừa qua. Thêm vào đó, giáo phận được Chúa ban 20 tân linh mục dịp lễ Thánh Giuse năm 2017 và 28 tân phó tế trước ngày bế mạc năm thánh giáo phận. Đức cha mời gọi con cái giáo phận Nha Trang cùng với Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng giáo phận, đồng thời là mẹ hiền, mẹ nhân lành của chúng ta, trong ngày tạ ơn bế mạc năm thánh, tôi mời gọi mọi người trong đại gia đình giáo phận đồng tâm nhất trí với nhau dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn, vui mừng, hy vọng. Đức Cha nhắm nhủ: Bế mạc năm thánh không phải là kết thúc, nhưng là mở ra một chặng đường mới. Sau khi đã kiếm múc đầy ấp kinh nghiệm quý báu của 60 năm trong gia sản phong phú của giáo phận, nhờ sự đồng hành kỳ diệu của mẹ Maria và được thừa hưởng gia sản thánh thiêng từ dòng máu anh hùng tử đạo của các bậc tổ tiên, dưới tác động thần linh của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng nhau tiếp nối bước chân tông đồ của tiền nhân với niềm xác tín. Đường thánh giá mở ra đường hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An và Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngay trước lúc máy bay của Đức Thánh Cha Francisco đáp xuống phi trường Yangon, Myanmar, vào lúc 13 giờ trưa thứ Hai ngày 27 tháng 11 năm 2017, mở đầu chuyến tông du Myanmar và Bangladesh, phóng viên Jean Dauphray của báo La France Pháp Quốc đã thực hiện cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Charles Mangbo, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Yangon. Đức Hồng Y Bo đã trả lời các câu hỏi do nhà báo Jean Dauphray thực hiện tại thành phố Yangon đặt ra cho ngài về hiện tình đất nước Myanmar. Bài phỏng vấn đã được đăng tải trên báo La France chỉ ít giờ trước lúc phi cơ chở Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường Yangon. Trong lời giới thiệu bài phỏng vấn, phóng viên Jean Dauphray gọi Đức Hồng Y Bo là một khuôn mặt lớn của lòng khoan dung. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung của phỏng vấn nói trên qua bản dịch Việt ngữ của Thành Thi. Thưa Đức Hồng Y, mặc dù bà Aung San Suu Kyi đã nắm quyền từ một năm rưỡi nay, nhưng nhiều cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo đã gây xáo động đất nước Myanmar. Giáo hội đã làm gì để giúp giải quyết những xung đột này ạ?
Chúng tôi đã dành trọn năm 2017 cho việc tìm kiếm hòa bình. Trong các bài giảng, chúng tôi nhấn mạnh cần phải chấm dứt các cuộc xung đột. Tại các giáo xứ trên toàn đất nước Myanmar, vào ngày thứ Sáu, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình. Tôi đã đề nghị bà cố vấn quốc gia, ông Aung San Suu Kyi, bổ nhiệm các vị lãnh đạo tôn giáo giúp vào việc xây dựng hòa bình. Nhưng bà không muốn. Bà sợ các nhà hữu trách tôn giáo can thiệp sâu vào chính trị. Bà nghi ngại thế nào đó đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo. Không giống với người Công giáo chúng tôi, các Phật tử, các tín đồ Hồi giáo và các tín hữu Kitô khác đều không có người lãnh đạo có thể lên tiếng nói nhân danh cộng đồng của mình. Thật bế tắc. Bà Aung San Suu Kyi cũng mong tôi đừng gánh vác trách nhiệm gì trong các nhóm xã hội dân sự.
Vậy, Đức Hồng Y có liên lạc với quân đội không ạ?
Tôi đã gặp tướng Min Aung Hlaing, tư lệnh quân đội, vào tháng 7 cùng với các giám mục khác. Chúng tôi đã nói chuyện với ông trong một giờ đồng hồ. Chúng tôi đề nghị ông hãy kiên nhẫn hơn và nhân từ hơn với các nhóm sắc tộc. Ông nói chẳng có lý do gì khiến Myanmar lại quay về chính quyền quân sự.
Đức Hồng Y có gặp gỡ các nhóm sắc tộc vũ trang không, thưa Đức Hồng Y?
Chúng tôi không thường gặp họ, nhưng các nhóm này tin tưởng giáo hội. Các Phật tử và các tín đồ Hồi giáo tin cậy chúng tôi tìm ra con đường trung gian. Trong quá khứ, cộng đồng chúng tôi không hề có xung đột nghiêm trọng với bất cứ cộng đồng nào khác.
Đức Hồng Y mong Đức Thánh Cha nói gì trong chuyến tông du của ngài ạ?
Chúng tôi đã trình lên Đức Thánh Cha Francisco một số điểm suy tư. Chúng tôi mong ngài sẽ thúc giục chính phủ đi theo con đường dân chủ hóa, ủng hộ hòa đàm và góp phần đưa quân đội và tất cả các nhóm sắc tộc vũ trang ngồi vào bàn thương thuyết. Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha có thể nói về bang Arakan, về sự trợ giúp nhân đạo, về việc nhập quốc tịch đối với những người đủ điều kiện, về các trại mà người Hồi giáo Arakan bị canh giữ như ở tù, và sự cần thiết phải đóng cửa các trại này. Hơn nữa, cuộc chiến tại bang của người Kachin ở miền Bắc đất nước đã diễn ra hơn 20 năm rồi. Việc này, ngài cũng cần nói đến.
Mỗi 6 tháng, chính quyền quân đội, các nhóm sắc tộc vũ trang và các đảng phái chính trị lại quy tụ hòa đàm với nhau. Nhưng những cuộc thương thuyết hòa bình dường như không tiến triển. Phương cách của bà Aung San Suu Kyi có đúng chăng, thưa Đức Hồng Y?
Tôi đã dự các cuộc thảo luận trong lần họp cuối của hòa đàm với tư cách quan sát viên. Dù bà Aung San Suu Kyi có đưa ra sáng kiến, cũng không thúc đẩy nhanh được. Các nhóm sắc tộc không ký hiệp ước ngừng bắn năm 2015 không có vai trò trong hội nghị này. Khi không được đối xử bình đẳng với những bên tham gia ký kết, họ cũng sẽ không có tiếng nói trong tiến trình hòa giải. Phải đưa họ vào những cuộc thương thuyết này.
Đức Hồng Y sẵn sàng làm một nhà trung gian hòa giải chứ ạ?
Tất nhiên tôi muốn, nhưng có lẽ tôi không phải là chuyên gia tài giỏi đối với công việc này. Rồi lại còn nhiều căng thẳng tại bang Arakan. Có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Charles Mangbo với phóng viên của báo Palabras, ngay trước thềm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Myanmar, bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017. Bản dịch Việt ngữ do Thành Phi thực hiện. Phần thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao gọi là hội thánh lữ hành. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ hội thánh lữ hành hoặc cuộc lữ hành đức tin, cũng như ý nghĩa của cụm từ lữ hành là gì. Và chúng ta đã tìm hiểu các sách phúc âm nói đến cuộc lữ hành của Đức Giê-xu và của các môn đệ muốn đi theo Người. Tân ước còn bàn đến điều kiện lữ hành của hội thánh, nơi nhiều đoạn văn khác nữa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này, và có người hỏi thêm rằng, đôi khi con nghe những lời ca hay bài giảng nói rằng, cuộc đời chúng ta như cuộc lưu đày dưới trần thế. Và mong được về quê hương trên trời. Lưu đày với lữ hành có giống nhau không? Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, tôi đã nói rằng cụm từ lữ hành chỉ có nghĩa là đi đường xa. Cuộc lữ hành có thể mang dạng tha hương, thám hiểm hay hồi hương. Dân tộc Israel đã nếm đủ những cảnh đó. Do đó, tư tưởng lữ hành trong Cựu Ước cũng bao hàm việc hồi hương, từ chỗ lưu đày trở về quê hương. Điều này đúng với lịch sử dân tộc Israel, nhưng tôi sợ sẽ gây hiểu lầm lẫn tai hại nếu mở rộng cho tất cả mọi dân tộc. Thực vậy, nếu hiểu lưu đày theo nghĩa là sống ở ngoài quê hương thì đúng. Nhưng trong lịch sử các tôn giáo, không thiếu những học thuyết cho rằng cuộc sống con người bắt đầu từ trên thiên giới, nhưng vì phạm tội cho nên bị đọa đày xuống trần thế. Vì thế, họ mong chóng được thoát khỏi chốn lưu đày và trở về thiên quốc. Quan niệm luân hồi nghiệp báo cũng mang não trạng tương tự. Họ quan niệm rằng kiếp sống này là sự trừng phạt vì các tội ác đã làm ở các kiếp trước. Nhưng tư tưởng lữ hành trong thần học Kitô giáo chỉ nhắc nhở cho các tín hữu, mỗi cá nhân cũng như toàn thể cộng đoàn rằng, trần thế này chưa phải là quê hương vĩnh viễn của họ. Mỗi người chúng ta sẽ có lúc nhắm mắt lìa đời. Cả những cơ chế và dấu chỉ của hội thánh hữu hình cũng sẽ qua đi. Khi đối chiếu với các thực tại cánh chung, thì các giá trị trần thế chỉ mang tính cách tạm bợ tương đối. Tuy nhiên, cuộc đời của chúng ta không phải là một cuộc lưu đày để đền tội. Ngược lại, chúng ta được trao phó một sứ mạng trên trần thế này. Đó là hợp tác với ơn thánh của Chúa để xây dựng nước trời, nước của công lý, yêu thương và hòa bình. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận những nén bạc và cần phải sử dụng để sinh lợi cho mình và cho tha nhân. Mỗi người chúng ta sẽ có lúc nhắm mắt lìa đời. Cả những cơ chế và dấu chỉ của hội thánh hữu hình cũng sẽ qua đi. Khi đối chiếu với các thực tại cánh chung, thì các tác giả trần thế chỉ mang tính cách tạm bợ tương đối. Tuy nhiên, cuộc đời của chúng ta không phải là một cuộc lưu đày để đền tội. Ngược lại, chúng ta được trao phó một sứ mạng trên trần thế này. Đó là hợp tác với ơn Thánh Chúa, để xây dựng nước trời, nước của công lý, yêu thương và hòa bình. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận những nén bạc, và cần phải sử dụng, để sinh lợi cho mình và cho tha nhân. Chúng ta sẽ phải trình bày sổ sách về việc chi dùng những nén bạc đó, chứ không thể cất giấu đi cho yên thân. Đồng thời, linh đạo lữ hành nhắc nhở rằng, chúng ta phải đương đầu với nhiều thử thách gian nan, đòi phải kiên trì. Dù sao, chúng ta không lên đường một mình, bởi vì chúng ta họp thành một giáo hội, cùng chia sẻ nâng đỡ lẫn nhau. Nhất là vị thủ lãnh của chúng ta là chính Đức Kitô, người đã trải qua đau khổ của thập giá, trước khi bước vào vinh quang. Đồng hành với chúng ta và nâng đỡ khích lệ chúng ta, không những bằng tấm gương bên ngoài, mà còn bằng sức mạnh bên trong của ơn thánh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, tại sao gọi là hội thánh lữ hành? Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là, các thánh thông công là gì? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương con, kết hợp chúng con nên duyên vợ chồng. Từ nay con sống không chỉ riêng con, mà con sống cho người con yêu. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ở bên con, đồng hành với con trên suốt đường đời. Những lúc vui buồn hay khi sương khô, đời con có Chúa vững tin an lòng. Có những lúc sóng gió phong ba ngập tràn, con tưởng rằng tình con vỡ tan. Chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương con, kết hợp chúng con nên duyên vợ chồng. từ nay con sống không chỉ riêng con, mà con sống cho người con yêu. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ở bên con, đồng hành với con trên suốt đường đời. Những lúc vui buồn hay khi sương khô, đời con có Chúa vững tin an lòng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong hôn nhân, một trong những mầu nhiệm thâm sâu nhất là hiện hình trước đôi mắt trần của chúng ta. Thật thế, khi chúng ta kết hôn, chính tình yêu là mầu nhiệm vào sống với và trong chúng ta. Điều mà chúng ta vẫn đeo đuổi kể từ khi chúng ta già đủ, để nghĩ rằng nó phải hay có thể tìm kiếm được. Đã dũ bỏ hết áo sống của nó và đến nằm ngay trên giường ngủ của chúng ta và tuyên bố sẽ ở mãi với chúng ta. Điều mà chúng ta chẳng định nghĩa được, điều chúng ta tưởng luôn vượt khỏi tầm tay của chúng ta, giờ đây lộ ra trước mắt chúng ta, bên cạnh chúng ta và gắn liền với chúng ta. Điều chúng ta tưởng sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được. Giờ đây bám lấy chúng ta, và chúng ta không thể nào tuột khỏi nanh vuốt của nó. Quả thật, tình yêu đã bắt được chúng ta, và hôn nhân thì chẳng khác nào một cái bẫy. Đó là cái bẫy của tình yêu tinh rồng. Tình yêu tinh rồng và mãnh liệt đến độ, nó chẳng khác nào một cánh cổng sắt khép kín lại đằng sau chúng ta. Chúng ta đã chẳng ví von rằng ngày cưới là ngày lãnh án chung thân đó sao? Thật thế, hôn nhân chẳng khác nào một thứ nhà tù chung thân, và chiếc chìa khóa duy nhất lại được trao cho người phối ngẫu của chúng ta, một người trước đó hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Không có nhà tù nào tối tăm hơn mối quan hệ tù đầy này. Không thể đi vào hôn nhân mà không cảm nhận một chút cảm giác của tù ngục ấy. Bởi lẽ, đây chính là điều mà tình yêu thích làm. Tình yêu thích đẩy chúng ta vào trong góc. Tình yêu thích tước đoạt sự độc lập của chúng ta, và đứng đó nhìn xem chúng ta sẽ làm gì. Tình yêu thích thấy chúng ta làm những cuộc mạo hiểm cho nó. Trong thế giới này, xem ra chẳng có gì lừa đảo, tính toán và độc ác cho bằng tình yêu. Chỉ khi nào bước vào tình yêu, người ta mới khám phá ra được bộ mặt đích thực của nó. Bên kia vẻ hấp dẫn của nó là những nanh vuốt mà chúng ta không thể nào thoát ra được. Dĩ nhiên, tình yêu có những mục đích riêng của nó. Và để đạt mục đích của nó, tình yêu chẳng khác nào một cuộc cách mạng. Nó lật đổ tất cả, nó đảo lộn tất cả, để đạt cho bằng được tình yêu tinh rồng. Đó là điều mà tình yêu nhắm tới khi nó đưa những móng vuốt của nó ra để vồ lấy chúng ta. Chính vì thế mà nó không ngần ngại sử dụng chiến thuật vô cùng tàn nhẫn, là đẩy con người vào trong gốc, vắt cho con người ra cạn kiệt, để cuối cùng họ không còn một hy vọng hay điểm tựa nào khác để bám vào, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu đẩy con người vào những hoàn cảnh trong đó họ bị bắt buộc phải học yêu, và học yêu những gì mà tình yêu đã làm cho họ. Khi cánh cửa của tình yêu đã đóng sầm lại, điều duy nhất để chọn lựa và để làm là yêu mà thôi. Không còn một lối thoát nào khác ngoài tình yêu. Yêu là tiếp tục sống, không yêu là chết. Như vậy, người ta đã có lý để nói rằng hôn nhân là một nhà tù chung thân. Hôn nhân là một cái bẫy sắt. Cho dẫu chúng ta có vùng vẫy đến đâu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi nhà tù hay cái bẫy ấy. Chỉ còn lại một điều duy nhất để làm, hầu được sống còn, là chấp nhận yêu thương mà thôi. Càng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nhà tù hay cái bẫy của tình yêu, con người càng bất hạnh. Thỉnh thoảng, tình yêu lại tát vào mặt chúng ta những gáo nước lạnh và nhẫn nhục giải thích cho chúng ta biết rằng tình yêu sẽ chẳng hề giống như chúng ta tưởng đâu. Tình yêu nói với chúng ta rằng nó cũng có những thăng trầm như cuộc sống. Những lúc thăng là những lần tình yêu rực sáng như ban ngày. Những lúc trầm là những lúc tình yêu như khuất dạng, trống rỗng. Những thăng trầm của tình yêu là kinh nghiệm quá hiển nhiên và thường tình đến nỗi ngày chính trong ngày, hai người phối ngẫu thề thốt chung thủy với nhau. Họ đã được cảnh cáo về những thăng trầm mà họ chắc chắn sẽ trải qua. Nếu cuộc sống tự nó đầy những thăng trầm, thì hôn nhân cũng thế. Bởi vì hôn nhân nối kết hai cuộc sống. Hai cuộc sống được thắt chặt với nhau đến nỗi, như Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 10, câu 9. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tháo gỡ mà thôi. Sợi dây liên kết hai cuộc sống và ý muốn lại với nhau ấy, tế nhị và phức tạp đến độ, nó chỉ có thể được giữ vững nhờ sự khéo léo của tình yêu mà thôi. Muốn hay không, đã bước vào hôn nhân là phải chấp nhận học yêu thương. Tình yêu đã đi vào trong cuộc sống của họ, lúc nào họ cũng chẳng hay biết. Tình yêu có cách đi vào trong con người bằng cửa hậu. Tình yêu đi vào trong hai người, vào chính lúc hai người chẳng hiểu được nhau. Tình yêu quả thật luôn vượt khỏi giác quan và trí hiểu của con người. Tình yêu thường làm việc vào đêm khuya. Tình yêu thường ngụy trang để tác động, và nó tác động nhanh như làn chớp, nhanh đến độ con người không thể bắt kịp. Ngay cả khi chúng ta tưởng mình bắt được tình yêu, nó đã tuột khỏi tầm tay của chúng ta. Thật ra, chúng ta không thể nắm bắt được tình yêu. Chính tình yêu mới nắm giữ chúng ta. Tình yêu là điều không lường trước được. Tình yêu đứng bên ngoài thuyết tiến hóa. Chúng ta có thể thấy được một số hiệu quả của tình yêu trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tất cả những hiệu quả của tình yêu, và chúng ta cũng chẳng bao giờ thấy được chính tình yêu. Bản chất của tình yêu là vô hình, là khó hiểu. Từ khi trái đất được tạo thành, cho đến trái đất này qua đi, tình yêu vẫn mãi mãi như thế. Ai đã không một lần trải qua một kinh nghiệm như thế về tình yêu? Tình yêu chẳng khác nào sự chết. Điều mà tình yêu muốn là toàn thể con người chúng ta. Ai đã chẳng một lần sợ đến chết khi rơi vào nanh vuốt của tình yêu? tình yêu sẽ chẳng là tình yêu nếu nó không nắm bắt lấy chúng ta và làm cho chúng ta sợ đến chết. Bởi lẽ, chẳng có thứ thuốc chữa nào đối với nọc độc của tình yêu. Ai bị tình yêu cắn lấy, người đó sẽ chết vì điều mình yêu, và người đó sẽ chết ngược lại với ý muốn của mình. Bởi vì chính ý muốn của người đó đã hoàn toàn bị tình yêu chiếm hữu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Đó là chân lý cao cả nhất về tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Tình yêu mạnh hơn sự chết, cho nên khi có tình yêu đích thực, con người sẽ chẳng còn phải sợ chết nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giáo lý Công giáo đã dạy về ba trạng thái của hội thánh rằng, cho tới khi Chúa ngự đến, có những người đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế là chính chúng ta. Có những người đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện là các linh hồn nơi luyện ngục. Và có những người được hiển vinh đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong ánh sáng chan hòa là các thánh trên thiên đàng. Các thánh luôn luôn phù hộ cho chúng ta là những người đang trong cuộc lữ hành đức tin trần thế. Còn các linh hồn nơi luyện ngục thì không thể làm gì cho chính mình được nữa, vì thời gian thử luyện đã qua rồi. Họ khát mong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta, những người còn đang sống, có thể lập công phúc cho mình và giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, vì tình yêu của chúng ta vẫn hoạt động vươn tới đời sau. Chúng ta có thể ăn chay cầu nguyện, làm các việc lành, nhất là dâng thánh lễ để cầu nguyện cho họ. Thánh Gioan Kim Khẩu đã dạy, bạn đừng ngại ngùng cứu giúp những người đã ra đi và dâng lời cầu nguyện cho họ. Trong tâm tình của tháng các linh hồn, ý thức về tình trạng của các linh hồn còn đang được thanh luyện, và với lòng hiệp thông yêu mến, giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh hồn qua lời kinh. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa nhân lành vô cùng, thường đến các linh hồn ở nơi luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu của con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được ánh sáng vô cùng chiếu soi luôn mãi. Amen. Lời kinh là lời cầu nguyện tha thiết, tạo nên một tương quan hai chiều giữa hai đối tượng ở hai địa điểm khác nhau. Một là các linh hồn nơi luyện ngục, hai là chúng ta, những người còn sống ở thế gian này. Tương quan này biểu lộ sự hiệp thông sâu xa và tình yêu vượt biên cương nơi cuộc sống thế tạm. Các linh hồn không còn làm được gì cho chính họ nữa. Họ chỉ cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa và tình yêu thương của chúng ta. Lời kinh còn là lời tuyên xưng đức tin. Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Đây là lời tuyên xưng đức tin trong đức cậy và đức ái. Chúng ta tin Chúa trung thành trong mọi lời Chúa hứa. Chúng ta cậy vào lòng Chúa nhân lành hay thương vô cùng. Chúng ta thể hiện đức ái với những người thân của chúng ta. Lời kinh còn cho chúng ta niềm vui, hướng chúng ta về thiên đàng. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được ánh sáng vô cùng chiếu soi luôn mãi. Mẹ Teresa Calcutta đã nói, chúng ta luôn nhớ đến niềm vui trên trời, nơi Thiên Chúa ngự. Chúng ta có khả năng ngay từ bây giờ ở với Chúa trên trời, và ngay lúc này được hưởng hạnh phúc với Chúa. Tuy nhiên, hưởng hạnh phúc với Chúa ngay lúc này có nghĩa là giúp đỡ như người giúp đỡ, cho đi như người cho đi, phục vụ như người phục vụ, cứu vớt như người cứu vớt, yêu thương như người yêu thương, ở với người suốt 24/24 tiếng đồng hồ, và gặp gỡ người dưới tấm áo kinh khủng nhất. Vì người đã nói với ta, điều mà bạn đã làm cho người bé nhỏ nhất của ta, đó là làm cho chính ta. Quả thật, chúng ta không thể có một cuộc sống nhân ái và hạnh phúc mà không tin vào sự hiện hữu của cuộc sống vĩnh cửu phi thời gian. Vì vậy, tin vào mầu nhiệm các thánh cùng thông công, tin có cuộc sống mai sau, tin có thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục, chúng ta tha thiết dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, những người thân yêu của chúng con đã sống ở trần gian với chúng con, nhưng nay họ đã trở về bên Chúa. Xin Chúa đón nhận họ vào thiên đàng, trong ánh sáng và tình yêu bao la của Chúa. Lạy Chúa, Chúa chính là nguồn hy vọng, là sự phục sinh, là sự sống, là đấng phán xét và cứu độ chúng con. Xin Chúa phán xử nhân từ và ra tay cứu độ như lời Chúa đã hứa. Amen.
Mẹ ơi, mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình? Vì trong vực sâu xa cách thánh nhân. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi dương trần.
Ngày tháng con nơi lòng thánh
nhờ thập tử con Chúa đã một lần đóng đinh, xin tẩy xóa hết bao tội. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con theo khấn từ nơi thế gian buồn nhang. Hỡi mẹ nhân
trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.